Chương 5 Những chuyện kể của Bạc Đô. Những kinh nghiệm sau khi chết của các Tây Lốc Tây Tạng. Vì phần lớn tài liệu của Tây Lốc đều đề cập đến Bạc Đô, tôi đã dành toàn bộ chương này để so sánh về những chuyện kể.
Ngài Tây Lốc Tô Tense chỉ cung cấp chi tiết những kinh nghiệm của Ngài trong cõi tịnh độ, nhưng các vị Tây Lốc khác mô tả chi tiết về chuyến hành trình chuyển tiếp dài và gian khổ, sự xét xử khi đi qua phiên tòa của tử thần và nhiều hệ thống thế giới đau khổ khác nhau mà họ đã chứng kiến trong rất nhiều chi tiết. Phần lớn những mô tả tập trung vào những đau khổ của nhiều cõi địa ngục và những cõi thấp khác nhau. Và trong sự liên quan giữa những chi tiết của mọi tê lốt này đều hoàn toàn tương đồng. Do đó, tôi chỉ tóm tắt chi tiết của những cõi thấp này từ câu chuyện của Lingcha Chochi để tránh sự nhắc lại. Về những mô tả của 8 địa ngục nóng trong mô tả của Chochi, tôi đã kết hợp với chi tiết mô tả của Sofu Tolo.
Mục tiêu của chương này là minh họa nghiệp quả không thể tránh mà mọi người phải đối mặt. Tôi hy vọng nó sẽ gây cảm hứng để người ta cư xử đúng cách và cải thiện tương lai họ. Người ta thường hỏi tại sao những tê lốc chỉ nhắc đến những bài nguyện, thiền định, bổn tôn và những vị thầy của đạo Phật. Trong một ý nghĩa, tôi nghĩ rằng không nên quy cho chủ đề đạo Phật. Theo ý kiến của tôi, tư duy về cảm nhận của an bình và hạnh phúc và những biểu lộ của nó trong lời nói và hành động đều trở thành suối nguồn của ích lợi và giải thoát. Dù chúng được diễn tả qua đạo Phật hoặc bất cứ hệ thống lòng tin nào, bất kể ai đã được trí tuệ của bản tánh tối thượng, an bình và hoan hỷ đều được trang bị năng lực giải thoát người khác, dù họ trong thân tướng của những bổn tôn đạo Phật hay không. Tuy nhiên, những tê lốc tê tạng ngẫu nhiên chứng kiến năng lực của những bổn tôn và giáo lý đạo Phật, vì chính họ là những người Phật tử. Thói quen tinh thần và nghiệp liên quan của họ được kết nối với những bổn tôn và giáo lý của đạo Phật. Như đã thảo luận trước đây, đạo Phật tin rằng mọi hình tướng trước mắt và mọi kinh nghiệm mà chúng ta đi qua chỉ là sự phản ánh của thói quen tinh thần. Do vậy, bất cứ hệ thống niềm tin nào chúng ta đi theo, nếu có trí tuệ của an bình và hoan hỷ tối thượng, thì sẽ là suối nguồn thực sự lợi ích trong cuộc sống và trong lúc chết. Chúng ta sẽ thấy và cảm nhận nó như suối nguồn giải thoát. Danh hiệu và hình dáng không thực sự là vấn đề, vì chúng chỉ là những phương tiện thiện xảo hay một phương sách đạt tới mục đích. Nó là tính chất của những mô tả này. Hồi tưởng lại trong khi đọc những chuyện kể này, làm chứng kiến những kinh nghiệm về hình ảnh, âm thanh và những hoạt động của Bạc Đô một cách khác nhau, vì những hình ảnh và âm thanh đó là ảo giác hay phản ánh tinh thần của riêng họ. Chẳng hạn, một người có thể thấy vị Pháp Vương trong thân tướng phẫn nộ, trong khi người khác thấy Ngài trong thân tướng hiền minh. Một số có thể thấy vị Mặt Khỉ đang ghi chép, trong lúc người khác thấy Ngài đang đọc trong gương những hành động của một người được phản chiếu. Mặc dù có nhiều khác biệt cá nhân, điều đáng chú ý là vẫn có nhiều điểm tương đồng trong những mô tả này. Hãy để bà nhớ lại mọi điều bà thấy. Kinh nghiệm của Lingcha Chochi. Mỗi mô tả của Tây Lốc đều có một loại trí tuệ và đặc tính khác nhau. Chuyện kể của Lingcha Chochi có thể gần gũi với những kinh nghiệm mà phần lớn người thường có thể có trong cái chết và sau khi chết của họ. Chochi thấy chính bà nhìn vào giường mình. Ở đó bà thấy xác chết của một con rắn lớn mặc quần áo của bà, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Con rắn đang một rửa là thân bà, nhưng bà không thể nhận ra. Thông thường người chết không thấy xác họ theo đúng hình tướng, ngay cả nếu họ hoàn toàn thấy nó. Khi con của Chochi bắt đầu khóc, ôm và hôn con rắn, toàn bộ nhận thức của Chu Chi đột ngột chuyển biến. Bà bắt đầu nghe những âm thanh rền vang như sấm nổ cùng lúc. Bà thấy một cơn mưa đá bằng máu và những cục mũ kích cỡ bằng quả trứng bắt đầu giáng xuống bà. Thật không thể chịu nổi. Nhưng ngay khi đứa bé ngừng khóc, âm thanh của sấm nổ và mưa đá giáng xuống lập tức ngưng lại. Toàn bộ không gian trở nên an bình và mọi đau khổ sợ hãi lắng xuống. Nhận thức bà trở lại bình thường trong một lúc. Phật giáo Tây Tạng thường tin rằng than khóc người chết sẽ làm hại họ. Đó là một trong những lý do mà Đức Milarepa diễn tả những mong ước này. Nếu tôi bệnh, đừng ai hỏi thăm tôi. Nếu tôi chết, đừng ai than khóc tôi. Nếu tôi có thể chết trong sự cô độc như vậy, thì mong ước của hành giả này đã được hoàn thành. Không có dấu chân của họ hàng tại cửa của hang động. Không có vết máu ở bên trong đánh nhau giành quyền thừa kế. Nếu tôi có thể chết trong sự cô đơn như vậy, thì mong ước của hành giả này đã được hoàn thành. Chu Chi nghe anh bà nói với gia đình, khóc lóc chẳng làm được điều gì tốt. Tốt hơn nên sắp xếp tang lễ. Chúng ta phải thỉnh một vị lạc ma đến để thực hiện pô qua, sự chuyển di tâm thức. Chúng ta phải mời ngài Thuje Rinpoche và 20 hoặc 30 vị tăng để thực hiện nghi lễ cho người chết. Một nghi lễ về cái chết kéo dài nhiều tuần hay suốt 49 ngày, tùy theo khả năng tài trợ của gia đình. Chúng ta cũng phải thỉnh ngài Gomchen, một lạc ma đại thiền giả chủ trì lễ tang, vì bà đã có lòng tin nơi ngài. Chu Chi có thể thấy và nghe gia đình chuẩn bị đám tang cho bà. Nhưng bằng cách nào đó, bà tin rằng họ trù tính nghi lễ vì một số mục đích khác. Khi một lạc ma bắt đầu tụng Yara Chetika Sutra,
bản văn kinh điển này được biết trong tiếng Anh là Kinh Kim Cương, là một trong những giáo lý của Đức Phật, dạy rằng hiện tượng xuất hiện là ảo ảnh được phóng chiếu bởi tâm.
Chu Chi cảm thấy hoan hỷ khi vừa nghe được kinh. Vào buổi trưa, ngài Gomchen và khoảng 20 vị tăng đến. Bà đảnh lễ đến ngài Gomchen và những vị khác và đến gần để nhận ban phước từ các ngài. Khi không thấy các vị phản ứng, bà nghĩ rằng các ngài giận và bà hỏi: "Nếu ngài giận vậy đến đây ngài quá phiền không?" Không ai nói một lời đáp lại. Chu Chi không thể hiểu tại sao họ không thấy bà. Chu Chi thấy ngài Gomchen đặt tay lên đầu con rắn và nói: "Chu Chi, cái chết đã đến với con. Đừng bám luyến con cháu, tài sản hay thực phẩm. Hãy hòa nhập tâm thức con với tâm thức ta. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau du hành đến cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Phật Vô Lượng Quang. Chúng ta sẽ đi đến đó." Chu Chi suy nghĩ: "Con chưa chết, con còn có thân." Cùng lúc bà muốn đi và hòa nhập theo hướng dẫn của lạc ma, nhưng vì sợ con rắn nên bà lui lại. Vào lúc đó, bà nghe ngài Gomchen hét lên: "Phạt!" Bà cảm thấy hoan hỷ và cực lạc. Sau đó ngài Gomchen nói với gia đình: "Sự thực hiện phô qua đã quá trễ. Tâm của Chu Chi đã hoàn toàn rời khỏi thân." Sau đó mọi người phục vụ bữa ăn chiều, nhưng chẳng ai cho Chu Chi bất kỳ thực phẩm nào. Ngài Gomchen nói với con gái của Chu Chi: "Hãy chia phần thực phẩm cho mẹ của con." Nên con gái bà lấy một dĩa nhỏ thực phẩm với một miếng thịt và đem lại một ít trà. Đặt gần con rắn, cô nói: "Mẹ ơi, mời mẹ ăn." Dù bà vừa đói vừa khát, Chu Chi không thể ăn vì ghê con rắn. Chu Chi mất hết mọi thương mến con gái mình vì để thực phẩm gần con rắn. Sau bữa ăn chiều, trong lúc thì thầm những bài nguyện, ngài Gomchen đốt phần thực phẩm của bà trong lửa như một sua, một nghi lễ cúng dường lửa thực phẩm. Chỉ như vậy, Chu Chi mới cảm thấy thỏa mãn, như thể đã ăn uống xong. Sua là một nghi lễ truyền thống của Phật giáo Tây Tạng để cúng dường thức ăn, nước uống và của cải cho người chết hoặc những sinh linh khác. vật liệu xua được ban phước với những cầu nguyện và thiền định, sau đó hồi hướng cho những chúng sanh hay riêng một chúng sanh nào. Những vật liệu đem đốt sẽ sinh ra mùi, vì mùi dễ hưởng thụ hơn cho những tinh linh và chúng sanh trong Pạt Đồ.
Về nghi lễ sơ, chi tiết hơn, hãy xem chương 9, nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết, đoạn những nghi lễ phục vụ sau khi chết.
Với nghi lễ này, Chô Chi không còn cảm thấy đói hay khát nữa. Ngay sau khi vị Lạt Ma sắp xếp bàn thờ, họ bắt đầu thực hiện một nghi lễ chết phức tạp. Ngày Gom Chen trụ trong thiền định, Chô Chi tiếp tục cảm thấy buồn vì bà nghĩ mọi người đã khó chịu với mình và vì họ không phục vụ bà bất kỳ thức ăn nào. Khi bà không còn thân thô nặng để neo bám, bà thiếu sự ổn định để trụ trong một nơi hay duy trì một cảm giác kiên định. Thế nên một ý niệm xảy đến với bà: ta sẽ lấy nữ trang của mình và bỏ đi. Một cách trùng hợp, con gái bà oà lên khóc lần nữa, và một cơn mưa đá bằng máu và mũ bắt đầu nện vào Chô Chi. Bà không thể thấy bất cứ thứ gì và tâm bà bắt đầu nhảy quanh quẩn nhiều hơn. Chô Chi mong chạy đến ngài Paga Rinpoche đang dẫn đầu nghi lễ, nhưng bà nghĩ ngài là một vị tăng, ngài không thích một phụ nữ đến gần, nên bà trốn phía sau ngài. Mặc dù việc thực hiện nghi lễ là êm dịu, bà vẫn còn sợ hãi. Sau đó bà chạy đến ngài Gom Chen. Bà thấy ngài trong hình dạng một ánh sáng mờ của Đức Phật Bi Mẫn, tức ngài Quán Thế Âm. Ngài đang nói: Nhân rê, nghĩa là thương xót. Chô Chi hiểu rằng ngài Gom Chen đang hợp nhất tâm bà với tâm ngài, trụ trong trạng thái thiền định bình thản. Nỗi sợ của bà được thanh thản và tâm kích động của bà hòa nhập vào Cực Lạc không thể tưởng. Sau một lúc, bà trở lại với những suy nghĩ trôi nổi thông thường. Bà thấy người ta có bữa ăn. Ngài Gom Chen lại làm lễ xua và hưởng thức ăn đã được hồi hướng cho bà trong dạng mùi. Sau một lúc, bà nghe một giọng nói từ bên ngoài: Chô Chi, hãy đến đây. Bà ra ngoài. Có ai đó mà bà nghĩ là cha mình. Ông nói: hãy ra ngoài, ta có cái này chỉ cho con, ta sẽ để con trở lại ngay. Vào lúc đó, bà suy nghĩ lần nữa. Nhà mình đầy những vị lạc ma, nhưng tất cả các ngài đều giận mình. Chồng và con không thèm cho mình chút thực phẩm nào. Vậy mình sẽ theo cha. Ngay khi có tư tưởng đó, bà thấy mình trên một con đường khô khan xám xịt, thậm chí không có cây hay một cọng cỏ. Từ đó, bà có thể thấy sự vật trong một khoảng cách rộng lớn, và bà thấy một cánh đồng cát bằng phẳng. Giữa cánh đồng có một sông lớn đang chảy, nhưng khó nói là nó chảy theo hướng nào. Bà thấy một cây cầu rộng, bên này cầu, tại chân núi là một thành phố lớn. Người đã gọi Chô Chi ra đem bà đến thành phố đó và nói: trước hết hãy nhìn quanh xem nếu có thể tìm thấy bất kỳ ai mà con biết, ta sẽ đi qua bên kia sông, con cũng nên đi đến đó. Thành phố này đầy người, như thể bà nhìn vào một tổ kiến. Một số mặc quần áo nhiều màu và có da dẻ tốt, số khác mặc đồ xấu xí và dơ bẩn, nhưng tất cả đều buồn bã khóc lóc và có gương mặt ảm đạm. Nghĩ rằng mình có thể đối mặt với hoàn cảnh tương tự như những người này, Chô Chi bắt đầu run rẩy. Ở giữa những người đó, Chô Chi nhận ra Chô Gon, người thường chăm sóc gia súc của bà. Nhìn Chô Chi, ông ta nói một cách quan tâm: chị đã đến đây hả? Bà nói: vâng, tôi đã đến. Sau đó Chô Chi hỏi dồn dập: anh sống ở đây hả? Những người đó là ai? Tại sao họ buồn thế? Có người yêu cầu tôi đến bên kia cầu, tôi nghĩ phải đi đến đó. Vậy ai ở phía bên kia? Chô Gon nói: đây là thành phố chuyển tiếp, biên giới của sống và chết. Chúng ta đợi ở đây vì tuổi thọ trên thế gian chưa hết. Những người có nước da tốt và mặc quần áo đẹp là những người đã tích lũy công đức trong quá khứ. Họ đang chờ thêm một số công đức tích tụ và hồi hướng cho họ bởi gia đình trong cõi người. Những người mặc quần áo dơ bẩn và nước da xấu là những người không tích lũy bất cứ công đức nào, hoặc không ai tạo công đức cho họ. Ngay sau khi tuổi thọ chúng ta cạn kiệt, mỗi người trong chúng ta sẽ đi qua bờ sông bên kia. Trên đó là vị pháp vương của những tử thần và những người hành hình của ông ta đóng ở đó. Họ sẽ kiểm tra nghiệp ghi chép của mỗi người, sau đó họ sẽ gửi người có công đức lên những cõi cao hơn hoặc giải thoát. Những người phạm hành động xấu sẽ bị đọa xuống cõi địa ngục. Trong những cõi địa ngục, họ sẽ đau khổ không thể chịu nổi vì bị thiêu nấu. Ngày và đêm tôi lo lắng về số phận chờ đợi mình. Tôi đã đến bên kia đôi lần, nhưng họ chỉ dẫn tôi phải chờ ở đây vì tuổi thọ của tôi chưa hết. Chỉ có thể đến bên kia và nghe tử thần nói gì. Nếu phải đợi ở đây thì hãy trở lại. Sự xét xử của những tử thần. Ngay sau đó, Chô Chi được gọi đến bên kia sông. Bà thấy một bức tường lớn ở đó. Phía bên kia của bức tường là một ngai bằng vàng vĩ đại. Trên ngai là vị pháp vương của những tử thần. Nước da ngài màu vàng và mặc áo tu sĩ dưới thiết kế bằng vàng. Hai tay ngài trong tư thế thiền định. Trên đỉnh đầu ngài có một chỗ phồng lên, có màn lụa bao quanh và lọng thêu kim tuyến che trên đầu ngài. Mỗi loại trang trí và vật liệu cúng dường được sắp xếp chung quanh ngài, nên Chô Chi thấy vị pháp vương trong thân tướng của Đức Phật. Bên phải của pháp vương là một trong những tử thần trong thân người đầu bò đang cầm một gương trong tay. Bên trái là một tử thần đầu khỉ cầm trong tay một cân. Phía trước pháp vương là tử thần đầu hươu đang đọc và ghi chép. Ngoài họ ra còn có nhiều loại tử thần với những đầu thú khác nhau. Mặc những trang phục khủng khiếp, họ để lộ răng nanh bén nhọn, nhìn chằm chọc với đôi mắt lồi ra, dùng mọi loại vũ khí và hét lớn tràn ngập không gian, giết giết đánh đánh, ha ha hung hung. Họ chạy nhảy khắp nơi, thậm chí nhìn vào là hoảng sợ. Số phận của khoảng 300 người ở đây đang được tranh luận. Giữa những người này có một vị tăng cầm chuỗi hạt trong tay. Vị pháp vương hỏi chi tiết về những việc vị tăng đã làm trong lúc còn sống trên thế gian. Ông liệt kê nhiều việc làm đạo đức như một hành động xấu. Ông nhắc đến chỉ một điều là ăn thịt. Theo lệnh của pháp vương, tử thần Aqua đầu bò và đầu khỉ kiểm tra lại bản ghi chép. Họ tường trình với pháp vương, ngoại trừ những khác biệt không quan trọng, những gì vị tăng nói là đúng. Do lúc đó, bổn tôn bảo hộ trắng xuất hiện và biện hộ cho vị tăng. Người này đã hoàn thành những hành động đạo đức không thể tưởng và không phạm bất kỳ hành động xấu nào. Không thể gửi ông ta đến cõi người và thậm chí đến cõi trời, mà phải là một cõi tịnh độ của Đức Phật. Ngài trình bày một túi đầy những hòn sỏi trắng biểu trưng cho việc làm đạo đức của vị tăng. Sau khi so sánh, họ thấy việc làm thiện nặng hơn nhiều so với việc xấu. Vị pháp vương nhận xét, tất cả hành động bất thiện dường như bị loại bỏ bởi những hành động đạo đức của ông ta. Sau đó pháp vương đọc quyết định: người đã đạt mục đích có một cuộc sống làm người, xin làm người tốt hơn sinh vào cõi trời. Vậy ta gửi ngươi đến làm con của một gia đình giàu có. Ở đó ngươi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường của giáo pháp và sẽ tiến bộ. Sau đó vị tăng biến mất dọc theo một con đường lốn đốn vàng. Sau đó những tử thần tra vấn người khác. Ông ta nói: tôi không có bất cứ mô tả chi tiết nào về những hành động đạo đức để trình bày cho ngài. Tôi là một người nghèo, chẳng có chút gì để ăn. Vợ tôi cũng chẳng có tín ngưỡng. Vậy ngoài chuyện trả thuế, tôi chẳng làm từ thiện nhiều. Tôi không thể thực hành tinh thần và thân thể về giáo pháp. Tôi đã giết một ít cá, gà, dê và cừu. Dưới ảnh hưởng của người xấu, tôi đã ăn trộm của một số người ẩn sĩ. Tôi rất ân hận. Ông ta run rẩy và tự đánh mình. Những tử thần với vũ khí cười lên sung sướng. Chô Chi hoảng sợ. Sau khi kiểm tra, những tử thần tường trình với pháp vương: có thể đếm số cá mà người này giết hay không? Ông ta cũng đã giết 29 con gà, 47 con heo, 43 con cừu và 60 con bò. Hãy nhìn số côn trùng đã bị ông ta giết khi đốt một ngọn núi, đã đánh và ăn cắp của 4 người đi hành hương. Vị Pháp Vương nói: người đã phạm những hành động xấu như vậy, người đã có một tấm lòng mục rửa, vậy còn dám quan tâm cho mình nữa hay sao? Trộm cắp và làm hại người có tín ngưỡng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn giết súc vật. Ngài nói với tử thần: bây giờ hãy để ông ta chịu đau khổ trong những quải địa ngục khác nhau. Vì ông ta đã thụ hưởng những thực phẩm ăn cướp vô đạo đức, nên phải chịu ăn uống bằng sắt nóng chảy. Bổn Tôn Bảo Hộ Trắng xuất hiện và bào chữa để giảm bản án, đưa ra 20 hòn xoải trắng để tiêu biểu cho việc làm thiện của ông ta. Sau đó, hắc quỷ xuất hiện và đòi hỏi phải giam ông ta vào địa ngục thấp nhất, đưa ra một số lượng khổng lồ xoải đen với kích cỡ như núi Tu Di. Lập tức, tử thần đặt thòng lọng quanh cổ và tóm lấy ngực dưới móc sắt, kéo ông ta vào phòng sắt nóng. Kế tiếp, xuất hiện một thầy tu mang một túi thuốc trên vai. Khi được thẩm vấn, ông ta liệt kê mọi cầu nguyện đã tụng niệm và tất cả những cúng dường ông ta đã làm. Ông ta chưa từng để những yogi nghèo nào đi về Tây không. Ông ta là thầy thuốc và trị bệnh cho tất cả họ với khả năng tốt nhất của mình, và đã trị bệnh được nhiều người. Ông không bao giờ đòi trả chi phí mà chỉ nhận những gì người bệnh đem cho. Ông chưa từng cho thuốc sai với bất kỳ ai, chẳng bao giờ giết bất cứ gia súc nào, nhưng là một chủ nhà, ông bị liên quan gián tiếp đến việc giết gia súc. Sau đó, những tử thần kiểm tra qua gương rồi nói: người đã nói thật về những việc làm đạo đức, nhưng khi Chô Tha, anh của người đến để trị bệnh, vì người ghen tị với của cải của ông ta, người đã cho sai thuốc và anh người đã bệnh nặng hơn trong 8 tháng. Cuối cùng người trị bệnh cho ông ta, nhưng để trao đổi với sự điều trị của mình, người đã lấy một bộ áo giáp phẩm chất tốt. Người cũng đã giết 173 gia súc. Khi kiểm tra những hòn sỏi, số lượng sỏi trắng nhiều hơn. Tuy nhiên, khi kiểm tra bằng cân thì sức nặng của hành động bất thiện lớn hơn. Vào lúc đó, Pháp Vương nói với tu sĩ: nếu người không cho thuốc sai, người có thể được tái sanh vào cõi trời hay cõi người. Sau đó, Ngài ra lệnh tử thần: đem ông ta vào hồ chất độc đang sôi. Hãy để ông ta luôn uống chất độc đang sôi đó. Đóng 1000 gai sắt vào thân ông ta. Khi những hành động bất thiện được tẩy sạch, hãy để ông ta đi lên. Tử thần chuột ngực ông ta bằng móc sắt lôi đi giữa những chấn động to lớn. Kế tiếp, một người đàn ông mặc quần áo len màu xanh dương thú tội: khi người vợ đầu tiên rời bỏ tôi cũng mất tất cả 200 gia súc. Để báo thù, tôi đốt 2 căn nhà của cha mẹ cô ta, đốt 75 gia súc, bắn và giết một người đàn ông và một phụ nữ đang cố chạy trốn. Sau đó, tôi lấy vợ lần nữa và trở nên giàu có. Để tịnh hóa những hành động sai trái, tôi đi hành hương khắp nơi ở Tây Tạng trong 2 năm và đã gặp nhiều vị lạc ma ban phước. Tôi than khóc sám hối mọi hành động sai lầm của mình trước mọi người. Tôi đã nhận được quán đảnh và hướng dẫn từ một vị đại thiền giả và đã thiền định về bản tánh của tâm, sự hợp nhất của quang minh, tịnh giác và rộng mở. Tôi đã tuân theo nhiều bữa nhịn ăn và tụng niệm nhiều kinh điển và bài nguyện. Vào lúc này, Pháp Vương nói: có nhiều người vi phạm những hành động xấu, nhưng rất ít người tịnh hóa chúng. Mặc dù không có công đức trong hành động xấu, nếu người tịnh hóa, chúng có thể được tiêu trừ. Đó là công đức của chúng. Nếu người đã làm những việc thiện, không có làm việc xấu, người sẽ có thể trở thành một người dẫn dắt tất cả những ai có mối nối kết với người đến giải thoát. Nhưng người sẽ nhận tái sanh nơi cõi người và sẽ thực hành Kim Cang Thừa hay con đường mật truyền. Và trong 4 kiếp, người sẽ thành công trong việc đạt Phật quả. Vậy người hãy đi theo con đường màu vàng, đó là con đường đến cõi người và trời. Sau một lúc, nhiều người đến phiên tòa của Pháp Vương cùng với Ngài Linh Ra Chô Chi gửi lên hay xuống. Nhiều người được dẫn bởi vị thầy của họ, nhưng rồi một người mới được đưa vào. Vị Pháp Vương đột ngột đứng dậy, ngài nói: "Ông ta đã đến kìa." Tại một khoảng xa, trên một con đường xuyên qua núi, Chu Chi thấy một vị tăng với tầm vóc to lớn, được bao quanh khoảng 300 người đến gần. Nhóm này được khoảng 3.000 người theo sau, tất cả đều nhảy múa và ca hát Om Mani Padme Hum. Sau đó vị tăng công bố: "Tôi tên là Rê Chung, người hát Om Mani Padme Hum. Đây là thế giới của Bạc Đồ và địa ngục. Tất cả những ai có mối liên kết với tôi, hãy đi theo tôi sẽ dẫn đến cõi Tịnh Độ." Đột nhiên cánh cửa của địa ngục tự nhiên mở ra, những tử thần đuối sức, vũ khí rớt khỏi tay. Dòng người đi theo vị tăng, những tử thần đứng dậy tôn kính và ban lệnh: "Nhiều người trong các ngươi có thể đi, nhưng không phải tất cả." Khoảng 300 người bị bắt lại trong dòng người và trở lại phòng giam của họ trong địa ngục. Chu Chi không có mối nối kết với vị tăng này nên không đi theo. Bà hỏi vị Pháp Vương: "Vị tăng này đem nhiều người đi mà không cần thẩm vấn, ngài đã giải thoát những người này khỏi luật lệ nghiêm khắc của phiên tòa, làm sao ngài lại đầy quyền năng như vậy?" Vị Pháp Vương giải thích: "Vị tăng đó được gọi là Rô Chung Makwe Senge, người hát Om Mani Padme Hum. Trở thành một vị tăng khi còn trẻ, ngài phát triển lòng tin nơi Abya Loki Tejara, luôn luôn tụng niệm Om Mani Padme Hum và phát triển lòng bi đến tất cả chúng sanh. Ngài tuân thủ và đẩy mạnh việc nhịn ăn. 300 người đến với ngài là những người đã thực hành những việc làm đạo đức và tuân theo việc nhịn ăn với ngài. Những người mà ngài dẫn dắt là những người tin tưởng, thấy, tiếp xúc, nhận được giáo lý hay nhận ban phước từ ngài, cúng dường ngài. Những người bị cản lại là những người không có nối kết hay có nối kết tiêu cực với ngài." Kế tiếp là một nữ tu sĩ hấp dẫn. Cuộc thẩm tra của phiên tòa bộc lộ rằng cô ta chỉ hưởng thụ cuộc sống. Cô không có niềm tin, không làm từ thiện và khuấy động nhiều việc làm bất thiện. Cô gian xin được trả về để có thể thực hành giáo pháp, nhưng cô đã bị đày xuống địa ngục. Kế tiếp là một cô gái với chuỗi tràng hạt trong tay đang hát Om Mani Padme Hum đi đến gần. Cô tên là Marja Chotron. Cô đã nhận giáo lý và ban phước. Cô giữ niềm tin, tạo cúng dường, phục vụ những yogi và chết lúc 33 tuổi. Cô nói: "Tôi đã được các lạc ma chỉ dạy rằng bất cứ âm thanh và hình tướng tốt hay xấu nào xuất hiện, chúng đều là ảo tưởng của tâm. Vậy tất cả các ngài mà tôi thấy ở đây là những hình tướng tự hiện của chính tâm tôi. Trong chân lý không có một thực thể đơn thuần nào hiện hữu. Tôi không nghĩ thân tôi hiện hữu. Bất cứ âm thanh sắc tướng nào xuất hiện đến tâm tôi thì chẳng có gì để nhận thức. Thế nên không có gì bị nấu sôi hay thiêu đốt trong cõi địa ngục. Trong gương họ thấy nhiều hành động đạo đức hơn cô đã liệt kê, nhưng họ cũng ghi chép rằng cô đã gián tiếp liên quan đến những hành động bất thiện như giết một nắm tay côn trùng. Cô cũng gián tiếp liên quan đến việc cho phép giết thịt 7 gia súc cho đám cưới của cô. 1/4 hậu quả của việc sát sanh dành cho cha mẹ của cô dâu và chú rể, 1/4 cho chính cô, 1/4 cho chồng và 1/4 cho người đồ tể. Tuy nhiên, Pháp Vương ca tụng toàn bộ ghi chép về cô. Nhờ thiền định về bản tánh của tâm, ngươi đã nhận ra sự phi hiện hữu của sự vật. Tất cả chúng xuất hiện như năng lực của chính tâm ngươi. Ngươi đã tự rèn luyện trong tánh giác phi hiện hữu về ảo tưởng. Ngươi đã rèn luyện trong ý nghĩa của tâm bất khả phân và những đối tượng xuất hiện đến tâm. Đó là đạo đức tuyệt đối. Mặc dù chưa thể đạt được nhận thức tuyệt đối vì sự rèn luyện của ngươi chưa đủ dài, những gì ngươi thực sự đạt được đều hùng mạnh. Mọi hành động xấu thứ yếu đã phạm đều được tịnh hóa. Trước khi nhận ra bản tâm như nó là, thì khiến tâm thanh tịnh của cái thấy quải tịnh độ sẽ chưa xuất hiện. Bây giờ ngươi sẽ nhận tái sanh vào xứ Oddijana.
Oddijana là một vùng đất thời xưa ở Tây Bắc Ấn Độ, được biết trong truyền thống Tây Tạng như một trung tâm của rèn luyện mật truyền. Người ta tin rằng bây giờ là ở biên giới Pakistan và Afghanistan, chung quanh thung lũng Swat của Pakistan.
Và sẽ tu hành trong rèn luyện mật truyền trong 80 năm. Sau đó sẽ nhận tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc và đạt được quả Phật. Vào lúc đó, vị thầy của cô, Ngài Gomchen Kunga Yeshe đến. Có nhiều liên hệ với vị thầy này, cô đi theo con đường trắng. Một ông lão khoảng 70 tuổi đến, với chuỗi hạt và bánh xe cầu nguyện trong tay, với khoảng 60 đàn ông và phụ nữ đi theo, họ đang hát Om Mani Padme Hum. Ông công bố, tôi là Serap Rinchen, người chạm khắc Om Mani Padme Hum trên những hòn đá. Mong tất cả những ai có mối kết nối với tôi hãy đến. Tôi đã được mời tới cõi tịnh độ của Đức Abhyablokiteshvara. Khoảng 400 người đi theo ông, nhưng 3 người bị những tử thần lôi lại. Vị Pháp Dương nói, ông đã tụng niệm Om Mani Padme Hum gần 100 triệu lần, đã chạm khắc Om Mani Padme Hum trên nhiều hòn đá, rồi đặt bên lề đường để người ta có thể tỏ lòng tôn kính mantra. Ông có một vợ và 3 con. Người đi theo ông là những người có lòng tin nơi ông. Ông cũng có thể giải thoát nhiều người khác, nhưng vì quan điểm của người Tây Tạng cho rằng một lạc ma lập gia đình là sai, nhiều người đã bị ngăn cản nên không có lòng tin nơi ông.